hoàng tử đồng xanh. Cuối cùng rồi cũng đến 9 giờ tối và công việc khổ nhọc trong ngày chấm dứt. Lena trèo lên căn phòng của cô trong khách sạn Quarryman. Cô bé đã làm việc quần quật như nô lệ, những công việc của phụ nữ thành niên như lau sàn nhà, rửa bát đĩa, dọn giường và cung ứng nhu cầu không giới hạn về củi và nước cho các khách sạn xô bồ và não nề này. Mọi chát chúa trong ngày của khu mỏ đá đã chấm dứt. Tiếng nổ phá đá, tiếng khoan, tiếng ken két của cần cẩu, tiếng la thét của đốc công, tiếng âm âm tới lui của các xe gòn chở những tảng đá vôi nặng nề. Trong văn phòng khách sạn tầng dưới, ba hoặc bốn công nhân đang gầm gừ, văn tục qua ván cờ. Mùi hăng của thịt ninh, mỡ cháy và cà phê loại rẻ tiền lơ lửng như một màn sương mù chán ngán trong căn phòng. Lena đốt ngọn nến, ngồi rũ trên một chiếc ghế gỗ. Cô bé mới lên 11, gầy còm, thiếu ăn, lưng và tay chân cô đều nhức mỏi. Nhưng nỗi nhức nhói trong tim làm cô khổ nhất. Giọt nước cuối cùng làm tràn cốc nước đã đè thêm gánh nặng trên vai cô bé. Họ đã lấy đi của cô quyển truyện của Grimm. Xin nói thêm, hai anh em Grimm người Đức, sinh vào cuối thế kỷ 18, đồng tác giả những truyện cổ tích cho trẻ em rất được ưa thích, như truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Trở lại câu chuyện, mỗi tối, dù có mệt nhọc đến đâu, cô bé đều nương tựa vào Grimm để tìm an ủi và hy vọng. Mỗi lần đều có Grimm thì thầm với cô bé là một hoàng tử hoặc một bà tiên sẽ đến, cứu cô ra khỏi cảnh khốn cùng. Mỗi đêm, cô bé đều lấy can đảm và sức mạnh của Grimm. Với mỗi chuyện cô bé đọc, cô đều tìm thấy những tương đồng với hoàn cảnh của mình, như đứa trẻ lạc loài của bác tiều phu, cô gái ngỗng bất hạnh, cô con nuôi bị bạc đãi, cô gái bé bỏng bị nhốt trong túp lều của một phù thủy. Tất cả đều là những phản chiếu trong suốt cho Lena, cô phụ bếp bị bóc lột của khách sạn Quarryman. Và luôn luôn khi đã đến cùng cực là thế nào, cũng có một bà tiên hiền từ hoặc một hoàng tử dũng cảm đến giải cứu. Vì thế, trong lâu đài của ác quỷ ở đây, bị giam cầm nô lệ vì một lời nguyền, Lena đã dựa vào Grimm và chờ đợi, tha thiết muốn thấy sức mạnh lương thiện sẽ thắng. Nhưng ngày trước, bà Maloney đã tìm thấy quyển sách trong phòng cô bé và mang đi, phán là công nhân không nên đọc sách ban đêm, họ sẽ bị mất ngủ và không hăng hái làm việc ngày hôm sau. Có thể nào một cô bé mới 11 tuổi, sống xa bà mẹ, không khi nào có một thời giờ để nô đùa, lại có thể sống mà không có Grimm? Thử một lần xem, rồi bạn sẽ thấy khó khăn đến đường nào. Nhà cô bé Lena ở bang Texas, giữa các ngọn núi nhỏ dọc sông Pennonels, một thị trấn nhỏ tên là Fredericksburg. Dân trong thị trấn này đều là gốc Đức. Và buổi tối, họ ngồi trên những chiếc bàn đặt dọc hè đường, uống bia và chơi bài. Họ rất bủng xỉn nhất trong bọn họ có lẽ là Peter Hadersmuller, cha của Lena. Vì thế mà Lena bị bắt đến làm việc ở các khách sạn gần các mỏ đá, cách 30 dặm. Cô lãnh được $3 mỗi tuần và Peter thêm đồng lương của cô vào cửa hàng của ông. Peter có tham vọng sẽ trở nên giàu có như ông hàng xóm. Và giờ đây, Lena đã đủ lớn để có thể đi làm, giúp vào việc tích lũy làm giàu. Nếu có thể được, bạn hãy tưởng tượng hoàn cảnh cô bé mới 11 tuổi là như thế nào khi bị tách ra khỏi cái mái ấm gia đình trong một ngôi làng nhỏ ở sông Hin để lao động trong một lâu đài của ác quỷ, nơi bạn phải bay để phục vụ các con ác quỷ trong khi bọn chúng nuốt sống bò và cừu, la rống dữ dội khi bọn chúng dậm chân rầm rầm để rủ bụi đá vôi trên sàn cho bạn lau quét với những ngón tay yếu đuối và đau nhức. Và rồi người ta lấy đi Grimm của bạn. Lena nhấc cái nắp của một chiếc hộp rỗng trước đáy đã chứa ngô đóng hộp, lấy ra một mảnh giấy và một cây bút chì. Cô bé định viết cho mẹ cô. Tommy Ryan sẽ đi bỏ thư ở trạm bưu điện của ông Ballinger. Tommy mới lên 17 tuổi, làm việc ở mỏ đá. Mỗi tối trở về nhà Ballinger, hiện đang đứng trong bóng tối dưới cửa sổ phòng Lena để chờ cô ném lá thư xuống. Đấy là cách duy nhất mà cô bé có thể gửi thư về Frederick Bird. Bà Maloney không thích cô viết thư. Ngọn nến đã cháy gần tàn, nên Lena vội cắn lớp gỗ quanh ruột chì, bắt đầu viết. Mẹ yêu quý, con muốn gặp mẹ lắm. Và gặp Brito, Klaus, Heinrich và em Adolf. Con muốn gặp mẹ. Hôm nay con bị bà Maloney tát. Con không được ăn tối. Bà ấy lấy quyển sách của con, quyển truyện cổ tích của Grimm mà bác Leo cho con đó. Con đọc quyển sách không làm hại ai. Con cố sức làm việc, nhưng công việc quá nhiều. Con chỉ đọc ít mỗi tối. Mẹ ơi, con cho mẹ biết con sẽ làm gì. Nếu mẹ không cho người đón con về nhà ngày mai, con sẽ đi nơi sâu trong sông và chết đuối. Con nghĩ chết đuối là không tốt, nhưng con muốn gặp mẹ. Con không có ai khác. Con quá mệt. Tommy đang đợi lấy thư. Mẹ tha thứ cho con nếu con phải làm việc này. Con thương của mẹ, Lena. Tommy vẫn trung kiên chờ đợi. Khi Lena ném lá thư xuống, cô bé thấy anh nhặt lên, rồi đi lên theo triền đồi dốc. Cô bé vẫn mặc áo quần làm việc, thổi tắt nến, rồi nằm cuộn mình trên tấm nệm trải trên sàn. Lúc 10 giờ 30 phút, ông già Ballinger bước ra khỏi nhà, chân mang tất cao, đứng giữa cổng, hút ống vố. Ông nhìn dọc con đường trắng xóa trong ánh trăng, lấy một bàn chân chà xát cổ chân kia. Đã đến giờ chuyến xe thư Frederick Bird đi đến. Ông già Ballinger chỉ chờ được vài phút khi ông nghe tiếng vó lọc cọc của đôi lừa đen của Fries. Và chẳng bao lâu, chiếc xe gồng che vải bạc đã dừng trước cổng. Đôi tròng kính của Fries lấp loáng trong ánh trăng và tiếng nói vang dội của anh đón chào ông trưởng trạm bưu điện Ballinger. Người chở thư nhảy ra và tháo dây cương vì anh luôn luôn cho lừa ăn lúa mạch tại trạm Ballinger. Trong khi các con lừa đang ăn, ông già Ballinger mang ra một túi thư ném vào chiếc gồng. Fritz Berman là con người của ba, hay chính xác hơn, bốn tình cảm, vì hai con lừa đáng được tính riêng biệt. Hai con lừa này là mối quan tâm và niềm vui chính của cuộc đời anh, kế đến là Hoàng đế Đức và cô bé Lena Hildesmuller. Khi đã sẵn sàng lên đường đi tiếp, Fritz nói, ông cho tôi biết, trong cái túi có thư của cô bé Lena ở mỏ đá viết cho bà Hildesmuller không? Một lá thư gửi đi chuyến trước nói là cô bé đã bị bệnh. Mẹ cô nóng lòng muốn biết tin thêm. Ông già Ballinger trả lời, có, đấy là thư cho bà Heather Skeller, hoặc tên nghe đại loại như thế, Tommy Rand mang đến. Anh bảo cô bé làm ở đấy à? Reese thét, ngoái lại khi anh nắm lấy sợi dây cương. Trong khách sạn, 11 tuổi nhỏ xíu, hàng cha Peter Hildesmuller tàn bạo. Ngày nào đấy, tôi sẽ nện cho hắn một trận. Lena nói cô bé đã khỏe, để bà mẹ vui. Ông Ballinger, coi chừng chân ông bị lạnh trong gió đêm đấy. Cháu Fritz, anh có cả một đêm mát mẻ tốt đẹp trong chuyến đi đấy. Hai con lừa đều nhịp trên đường, trong khi Fritz thỉnh thoảng gầm lên những lời khuyến khích ngọt ngào. Khi họ đến khu rừng sồi, cách trạm Ballinger 8 dặm, hình lình có ánh chớp, tiếng súng và tiếng roi quật vung vút như thể từ một bộ lạc dân da đỏ. Một đám người ngựa phóng đến, bao quanh xe chở thư. Một tên đứng tựa vào bánh xe trước, chỉ khẩu súng lục vào anh đánh xe, ra lệnh dừng lại. Mấy tên khác nắm lấy dây cương của hai con Donner và Pleason. Breeze gầm lên chát chúa. Mày muốn làm loạn hả? Buông tay ra khỏi mấy con lừa. Chúng tôi là xe thư Hiệp Chủng Quốc. Một giọng nói u uẩn kéo dài. Nhanh lên, anh người Đức. Anh không biết anh đang bị trấn lột hay sao. Kéo lừa lại. Leo ra khỏi xe. do những lầm lỗi khắp vùng và thành tựu to nhất của Honda Bill, có thể nói là cướp xe thư Friedrich Bird, không phải là mục đích chính của hắn. Cũng như một con sư tử có thể đặt một chân phù phiếm lên một con thỏ trên đường đuổi theo một con mồi lớn, với tinh thần thể thao, Honda Bill và băng đảng của hắn đã chở phương tiện giao thông an toàn của Freeze. Công việc thật sự trong đêm đầy tai ương của băng đảng đã xong. Freeze với túi thư tính và hai con lừa chỉ như là một thư giãn nhàn nhã sau những nhiệm vụ nghề nghiệp nặng nề. 20 dặm về phía đông nam đang có một con tàu bị tắt máy, và với đám hành khách kinh hoàng, một xe tốc hành cùng toa chở thư đã bị trấn lột. Đấy mới là chuyện làm ăn nghiêm chỉnh của Honda Bill và băng anh ta. Với chiến lợi phẩm khá béo bở gồm tiền mặt và bạc rồng, băng cướp đang đánh một vòng rộng về hướng tây qua vùng đồng xanh thưa thớt dân cư, định tẩu thoát về một khu an toàn ở Mexico qua mấy điểm trên sông Rio Grande, cạn mà ngựa có thể vượt qua được. Phi vụ ở chuyến đò tàu đã khiến các tay lục lâm tháo khấu vui nhộn và hứng chí, run rẩy vì phẩm giá mình bị xúc phạm và bản thân cảm thấy khó hiểu. Freeze trèo xuống đường sau khi đã chỉnh lại đôi gọng kiến. Băng cướp đã xuống ngựa và đang ca hát, nhảy nhót, hò hét, bộc lộ mọi mừng vui khoái trá trong đời những kẻ sống hả hê ngoài vòng pháp luật. Rattlesnake Roger, người đứng đầu ở hai con lừa, giật mạnh sợi dây cương của con Donder hiền từ, làm con vật lùi ra sau, kêu lên một tiếng phản đối vì đau đớn. Ngay lập tức, Freeze thét lên một tràng giận dữ, phóng đến tên Roger bệ vệ, bắt đầu nắm lấy tay đấm thâm thập vào tên lục lâm ngỡ ngàng. Đồ ăn cướp! Chó má! Con lừa đó nó bị loét miệng! Tao đánh gãy xương vai mày ra, tên cướp đường! Rattlesnake Drew ha, rồi phá cười lên và thập đầu né tránh. Ai đó gỡ thằng này ra cho tao! Một tên nắm lấy vạt áo choàng của Freeze kéo giật anh ra sau, và khu đồng xanh vang tiếng Rattlesnake phê bình dữ dội. Cái tên cả gan, nó không đến nỗi như con chồm hôi so với một tên Đức. Dám đứng lên bên vực cho súc vật của nó, phải không? Tao khoái một thằng đàn ông yêu con vật của nó, dù chỉ là một con lừa. Nó dám chơi tao, phải không? Chà, lừa ơi, tao không làm miệng mày đau nữa đâu. Có lẽ họ đã không động đến thư từ nếu không do Ben Moody, tên cầm đầu số 2, có một trí khôn nào đấy khiến hắn ta nghĩ đến thêm chiến tích. Hắn nói với Honda Bill: Này sếp, có thể có món bở trong mấy túi thư. Tôi đã từng buôn bán ngựa với tụi Đức này, quanh Friedrich Bird, nên tôi biết mánh của họ. Có nhiều tiền gửi đến đó qua thư từ. Bọn Đức đã từng liều bọc cả nghìn đô trong một mẩu giấy trước khi họ biết chi cho nhà băng để lo chuyện tiền bạc cho họ. Honda Bill, với vóc người cao lớn, giọng nói êm dịu và hành động bốc đồng, đang lôi ra mấy chiếc túi từ sau xe gồng trước khi Mulder dứt lời. Một con dao lóe sáng trong tay hắn, và người ta nghe tiếng xoành xoạch khi con dao rọc qua mấy lớp vải bạc dai cứng. Bọn người ngoài vòng pháp luật bao quanh bắt đầu xé mấy bức thư và bưu phẩm. Công việc thêm sống động vì những tiếng văng chục thân mật chửi các tác giả. Những người như thể đã âm mưu với nhau để bác bỏ lời tiên đoán của Ben Moody. Họ không tìm thấy đồng đô nào trong thư tín của Friedrich Bird. Túi thư Ballinger bị phanh ra như cái kén dưới con dao của Hornbo. Chỉ có một nắm thư trong đáy. Hornbill nói với anh chở thư nghiêm nghị: Mày phải biết tự ngượng khi chuyên chở lòng vòng mấy thứ giấy má rác rưởi như vậy. Mà mày có ý gì vậy? Bọn Đức mày giấu tiền ở đâu? Freeze đã hầm hầm và kinh hãi và phấn khích cho đến khi túi thư ấy bị động đến. Bây giờ anh nhớ đến lá thư của Lena. Anh nói với đảng trưởng, yêu cầu để yên cho lá thư này. Honda Bill nói với người chở thư đang lo lắng: Tao nghe lời mày, anh Đức. Tao nghĩ đó là lá thư tụi tao cần. Có của trong đó phải không? Đây rồi, cho tao chút ánh sáng đi tụi bay. Honda Bill bóc bức thư gửi cho bà Hildesmuller ra. Cả băng đứng vây quanh, tuần tự đốt những lá thư khác bị vặn xoắn. Hondo nhìn lá thư với vẻ khó chịu, thấy chỉ là một trang giấy nhỏ với mấy hàng chữ đứt gai góc. Đây là cách thá gì mày dùng để bịt bọn tao vậy, tên đứt kia? Mày bảo đó là lá thư có giá hả? Đó là cái trò lừa gạt hạ cấp mà lại đem chơi với bạn của mày để giúp mày phân phát thư. Sandy Grundy ghé mắt qua vai Hondo. Đó là chữ hoa hòe. Một tên khác trong bọn trẻ trung mang khăn tay lụa và thắt lưng bằng kềnh. Thằng dốt, đó là tóc ký. Có lần tao thấy nó trong tòa án. Chris nói, không, không phải. Đấy là chữ đức. Đấy chỉ là một đứa con gái nhỏ viết cho mẹ nó. Một đứa con gái nhỏ tội nghiệp, đau yếu, làm việc nặng nhọc xa nhà. Ôi chao, thật là xấu hổ. Ông cướp đường tốt bụng ơi, xin ông làm ơn cho tôi lại bức thư này được không? Hondo với vẻ nghiêm trọng thình lình cả bọn ngạc nhiên. Cái thằng quỷ này, cho tụi tao là như thế nào hả? Bọn mày tưởng tụi tao không có chút tư cách tối thiểu để chú ý tới sức khỏe của phụ nữ hay sao? Bây giờ, mày tới đây, mày đọc to lên mấy chữ gà bới đó trong tiếng hiệp Trung Quốc rõ ràng cho đám xã hội có học thức nghe nghe nè. Hondo quay tích khẩu súng lục, đứng nghiễu nghệnh trên anh Đức. Nhỏ thó bắt đầu đọc bức thư, dịch các chữ giản dị ra anh văn. Cả băng cướp đứng yên lặng tuyệt đối, chăm chú lắng nghe. Khi lá thư đã được dịch xong, Hondo hỏi, con nhỏ đó bao nhiêu tuổi? Chris đáp, 11. Con nhỏ đó đang ở đâu? Ở mỏ đá, đang làm việc. Tội nghiệp con bé Lena, nó nói đến việc chết chìm. Tôi không chắc nó sẽ làm việc này, nhưng nếu nó có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ kiếm súng bắn nát thằng cha Peter Hildesmuller. Hondo Bill khinh miệt. Bọn Đức chúng mày làm tao thấy quải quá. Bắt con cái đi làm, trong khi đáng lẽ chúng nó được chơi búp bê trên cát. Bọn này là đám dân cư khốn khiếp. Tao chỉnh đồng hồ bọn mày một thời gian để cho bọn mày biết tụi tao nghĩ như thế nào về cái xứ sở format của bọn mày. Tụi bay, lại đây. Hondo Bill hỏi ý nhanh với cả băng, rồi bọn họ tóm lấy Freeze, kéo anh qua vệ đường. Họ trói chặt anh vào một gốc cây, cột hai thành viên đoàn của anh vào gốc cây khác kế bên. Hondo trấn an, tụi tao không muốn mày đau đớn nhiều, bị trói trong chốc lát không đau lắm đâu. Bây giờ tụi tao phải đi, đừng sốt ruột. Freeze nghe tiếng yên cương kêu kẻo kẹt khi bọn người nhảy lên lưng ngựa. Rồi có một tiếng thét và một tiếng móng gõ lọc cọc khi cả bọn phi dọc theo con đường Fiederibert. Trong hơn 2 giờ, Freeze ngồi tựa vào gốc cây, bị trói chặt nhưng không đau đớn. Rồi từ phản ứng sau cuộc phiêu lưu kích thúc, anh thiếp đi trong mê mệt. Anh không nhớ mình đã ngủ bao lâu, nhưng cuối cùng anh bị lay tỉnh một cách thô bạo. Mấy bàn tay cởi trói cho anh. Anh bị nhấc bổng lên, ngây ngật, hoang mang, người mỏi nhừ. Anh dụi mắt, thấy mình một lần nữa đứng giữa bọn lục lâm thảo khấu gây kinh hoàng. Họ đẩy anh lên ngồi trên chiếc xe gồng, dúi sợi dây cương vào tay anh. Honda Bill ra lệnh, chạy về nhà đi cái tên Đức này. Mày gây lắm phiền phức cho tụi tao rồi. Giờ tụi tao vui lòng tống cổ mày. Hondo vươn tay ra, một cây roi phất nhẹ vào con Pleasant một phát. Hai con lừa nhỏ phóng về phía trước, phấn khởi được tiếp tục lên đường. Freeze vỗ về hai con vật, trong khi bản thân anh cảm thấy chóng mặt và ván vất qua cuộc phiêu lưu kinh hãi. Theo lịch trình, đáng lẽ anh đi đến Fiederikbert lúc bình minh, nhưng khi anh đến đấy thì đã 11 giờ sáng. Nhà của Peter Hildesmuller nằm trên đường đi đến trạm bưu điện. Anh dừng xe trước cánh cổng và gọi, nhưng bà Hildesmuller đang đứng ở đấy. Rồi cả gia đình Hildesmuller chạy ù ra. Bà Hildesmuller mập mạp và tíu tít hỏi anh có thư của Lena không, và rồi Freeze cất cao giọng kể lể về cuộc phiêu lưu của anh. Anh thuật lại nội dung lá thư mà băng cướp bắt anh đọc. Rồi bà Hildesmuller òa lên khóc điên dại. Cô con gái nhỏ Lena của bà muốn gieo mình xuống nước. Tại họ không đưa cô ấy về nhà chăng? Phải làm gì đây? Bây giờ có lẽ thì đã quá muộn để cho người đi đón cô bé về. Ông Peter Hiddesmuller gầm lên với bà vợ. Bà này, tại sao bà để con nhỏ đi? Đấy là lỗi tại bà nếu nó không về nhà nữa. Mọi người đều biết đấy là lỗi của ông Peter Hiddesmuller, nhưng không ai để ý đến lời của ông cả. Một lúc sau, có một tiếng kêu lạ kỳ, nho nhỏ. Mẹ ơi! Thoạt đầu, bà Hiddesmuller ngỡ đấy là hồn ma cô bé gọi mình, và rồi bà chạy đến phía sau chiếc gồng, phủ vải bạc và. Và với tiếng thét mừng rỡ nhấc Lena lên, hôn lấy, hôn để, khuôn mặt nhỏ bé xanh xao của cô bé, ôm ghì lấy cô khiến cô gần nghẹt thở. Hai mắt cô bé sặc sự sau giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng cô mỉm cười, ôm lấy người mà cô muốn gặp lại. Cô bé đang ngủ thiếp giữa những túi thư, nằm trên chiếc chăn và bọc trong da ấm cúng, cho đến khi tỉnh giấc vì những tiếng lao xao xung quanh. Chris nhìn cô bé, hai mắt trợn trừng sau đôi tròng kiến. Anh la toáng lên. Trời đất ơi, làm thế nào mà bé có thể lọt vào trong xe được? Hay là tao đã khùng lên rồi, như thể tao bị bọn cướp hạ sát và treo cổ hôm nay? Bà Hiddesmuller sụt sùi. Freeze, anh mang nó về cho chúng tôi. Tôi không biết nói lời gì để cảm ơn anh cho đủ. Rồi bà nói với Lena. Nói cho mẹ biết đi, bằng cách nào con chui được vào trong xe của chú Freeze? Cô bé trả lời. Con không biết, nhưng con biết lúc con thoát khỏi khách sạn, hoàng tử đã đến cứu con ra. Freeze la lớn. Hoàng thượng ơi, bọn mình chắc sẽ thành khùng điên mất. Lena ngồi xuống trên đống chăn giả bên lề đường kể. Con luôn tin là hoàng tử sẽ đến. Đêm qua, hoàng tử với một đội hiệp sĩ đến chiếm lâu đài ác quỷ. Họ đập chén dĩa, đá cửa đổ xuống. Họ ném ông Maloney vào cái thùng nước mưa, rắc bột lên khắp người bà Maloney. Khi các ông hiệp sĩ nổ súng, mấy anh công nhân trong khách sạn nhảy qua cửa sổ chạy vào rừng. Họ làm con thức giấc, nên con lén dòm xuống lầu. Rồi hoàng tử đi lên, quấn con trong chiếc tấm chăn, rồi bồng con xuống. Hoàng tử cao lớn, khỏe mạnh, mà tử tế lắm. Râu ria nhám như cái bàn chải sàn nhà. Hoàng tử nói nhỏ nhẹ, hiền từ, có mùi rượu nữa. Hoàng tử nhấc con lên cho ngồi trước ông trên lưng ngựa, rồi chạy đi giữa các hiệp sĩ. Hoàng tử ôm chặt con, rồi con ngủ luôn cho đến lúc con về tới đây. Freeze vẫn la lối. Vớ vẩn, toàn chuyện cổ tích. Bé cho biết làm thế nào bé đi từ mỏ đá đến chui vào trong xe thư. Lena vẫn nói chắc nịch, hoàng tử mang con đi. Và cho đến bây giờ, các cư dân hiền hòa của Featherybird vẫn không thể nào thuyết phục được cậu bé cho lời giải thích theo cách khác.